Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm qua, chúng ta đã được chứng kiến ngòi nổ và khoảnh khắc trước buổi đấu kiếm giữa chàng sinh viên thần học Philip de Vilmorin và hầu tước de La Tour d'Azy. Thực tế đây là một cái bẫy của vị hầu tước. Ông ta là người châm ngòi cuộc khẩu chiến và cũng chính ông ta khiêu khích để người thanh niên giàu lòng nhân ái nhưng thiếu kinh nghiệm cuộc sống phải ra tay một cách đầy bản năng, dại dột. Hầu tước de La Tour d'Azy đã khiến Philip phải trả giá bằng cái chết. Người bạn thân của André Louis Moreau đã ra đi dưới lưỡi kiếm của một kẻ thừa mưu mô và tàn nhẫn. Cái chết của người bạn thân Philip thực sự là một cú sốc với André. Trái tim anh như vỡ tan khi không thể cứu được bạn. Từ trong sâu thẳm, André nuôi ý định trả hận cho Philip. Từ giờ, trên đường đời của anh, hầu tước de La Tour d'Azy là kẻ thù khắc cốt ghi tâm. Chàng luật sư trẻ vốn điềm tĩnh pha chút lạnh lùng đã trở thành một con người khác. Nỗi đau khổ đã khiến cho con người ta có một ý chí sắt đá không thể nào lay chuyển nổi. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi.
Hiệp sĩ de Sambrian chống tay trên một cây can vì ông ta đã đưa kiếm của mình cho de Vilmorin, im lặng chăm chú quan sát. Đứng đối diện với ông ta, ở phía bên kia hai đấu thủ là André Louis, người có khuôn mặt tái nhợt hơn cả trong bốn người. Đôi mắt như đang lên cơn sốt, nhìn chăm chăm ra phía trước, hai bàn tay lạnh ngắt, hết nắm chặt lại mở ra. Mọi bản năng hối thúc anh lao vào giữa hai đối thủ, phản đối và ngăn cản cuộc quyết đấu này. Tuy nhiên, bản năng sáng suốt này bị kìm nén lại dưới ý thức về sự vô ích của nó. Để trấn an bản thân, anh bám lấy niềm tin rằng kết cục của cuộc quyết đấu có lẽ cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nếu danh dự của Philip ép buộc chàng sinh viên phải đọ kiếm với người anh đã tát, địa vị của ông La Tour d'Azy cũng ràng buộc ông ta không kém trong việc không được gây tổn hại nghiêm trọng tới cậu thanh niên còn thiếu kinh nghiệm sống, vốn đã bị ông ta khiêu khích nặng nề. Nói cho cùng, hầu tước là người trọng danh dự. Hẳn ông ta chỉ định dành cho đối phương một bài học, có thể là khá nặng tay, nhưng là một bài học để rồi đối thủ của ông ta sau đó có thể tiếp tục sống mà chiêm nghiệm. André Louis khăng khăng ôm lấy lý luận đó để trấn an bản thân. Thép chạm thép, hai đối thủ bắt đầu quyết đấu. Hầu tước để lộ ra trước đối thủ một khoảng mạng sườn hẹp. Hai đầu gối ông ta hơi nhún xuống, biến thành một cặp lò xo sống. Trong khi de Vilmorin để lộ cả người trước mặt đối thủ, một chiếc bia trọn vẹn, hai đầu gối cứng đờ như bằng gỗ. Danh dự và sự công bằng hẳn đều lên tiếng phản đối một cuộc quyết đấu như thế này. Cuộc quyết đấu diễn ra rất nhanh. Tất nhiên rồi. Khi còn trẻ, Philip từng được thụ giáo về đấu kiếm theo cách giáo dục mọi cậu bé xuất thân quý tộc như anh đều được hưởng. Và vì vậy, ít nhất chàng sinh viên cũng biết những điều sơ đẳng nhất được trông đợi ở mình. Nhưng liệu hiểu biết sơ đẳng nào có thể giúp cho chàng thanh niên lúc này? ba lần đỡ kiếm là đủ để hoàn tất phần giao đấu. Sau đó, không chút vội vã, hầu tước lướt chân phải trên mặt cỏ ướt, thân hình cao ráo thanh lịch của ông ta vươn dài ra trong một cú tấn công vượt quá tầm chống đỡ lóng ngóng của Devin Moran. Và với vẻ khoan thai tột độ, ông ta đâm xuyên kiếm vào đúng tim chàng thanh niên. André Louis nhào tới vừa đúng lúc để đỡ lên nửa người phía trên của bạn mình khi chàng sinh viên khuỵu xuống. Rồi sau đó, chính chân anh cũng khuỵu xuống dưới sức nặng của thân hình ấy. Anh hạ dần người bạn trẻ xuống cho tới khi quỳ hẳn gối trên mặt cỏ ẩm ướt. Đầu Philip ngả vật lên vai trái André Louis. Hai cánh tay mềm oặt của Philip buông thõng xuống hai bên người. Máu trào ra kèm theo những bọt sủi lên từ vết thương tàn nhẫn nhuốm đẫm bộ trang phục của chàng trai xấu số. Mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt. André Louis ngước lên nhìn Latour d'Azy, người đang đứng quan sát kết quả việc làm của mình với khuôn mặt nghiêm nghị đầy quan tâm, song không chút hối hận. Ông đã giết cậu ấy! André Louis hét lên. Tất nhiên rồi! Hầu tước đưa một chiếc khăn bùi xoa viền đăng ten dọc lưỡi kiếm để lau sạch. Vừa ném chiếc khăn kiểu cách xuống, ông ta vừa lên tiếng giải thích. Cậu ta, như tôi đã nói, có một khiếu hùng biện rất nguy hiểm. Rồi ông ta quay đi, để lại cho André Louis một nhận thức không thể đầy đủ hơn. Vẫn đỡ trên tay thân hình mềm oặt đang cạn dần máu, anh gọi với theo hầu tước. Quay lại, đồ sát nhân hèn mạt, phải đảm bảo cho ông được an toàn bằng cách giết nốt cả tôi nữa. Hầu tước quay người lại nửa chừng, khuôn mặt ông ta tối sầm vì giận dữ. De Sabrian đưa một bàn tay lên, nắm lấy cánh tay hầu tước ra chiều can ngăn. Cho dù là kẻ đồng mưu trong toàn bộ vụ giết người trá hình vừa rồi, lúc này ông hiệp sĩ cũng ít nhiều thấy ghê rợn khi tội ác đã hoàn thành. Ông ta không có được sự lạnh lùng của Latour d'Azy và cũng vẫn còn ít tuổi. Đi thôi, ông ta nói. Cậu ta đang phát cuồng rồi. Bọn họ là bạn. Ông nghe hắn nói rồi chứ? Hầu tước hỏi lại. Cả ông ta hay ông hay bất cứ ai khác đều không thể chối bỏ điều đó. André Louis đáp trả. Chính ông, hầu tước, ông đã thú nhận tội ác của mình khi ông cho tôi biết lý do tại sao ông giết cậu ấy. Ông làm thế vì ông sợ cậu ấy. Nếu đúng thế thì sao nào? Nhà quý tộc quyền thế hỏi. Ông còn hỏi sao à? Chẳng lẽ ông thấy cuộc sống và nhân loại chẳng là gì khác ngoài việc biết mặc áo khoác hay là làm tóc thế nào sao? Ồ, phải, và biết cách dùng vũ khí chống lại những đứa trẻ và tu sĩ. Chẳng lẽ ông không có chút trí óc nào để suy nghĩ, chút linh hồn nào để soi lại mình sao? Có cần nói cho ông biết, giết hại người ta sợ là việc làm của mình, của một kẻ hèn nhát, và làm điều đó như ông đã làm còn hèn nhát gấp đôi không? Giá như ông đâm sau lưng bạn tôi bằng một con dao găm, như thế ông còn thể hiện được lòng can đảm trong sự đê tiện của mình. Đó sẽ là một sự đê tiện không giấu giếm. Nhưng ông sợ những hậu quả của việc làm đó, cho dù là một người quyền thế. Vì vậy, ông che lấp sự hèn hạ của mình dưới cái cớ của một cuộc quyết đấu. Hầu tước hẩy bàn tay người em họ ra, bước một bước về phía trước. Lúc này thanh kiếm trong tay được ông ta vung lên như một ngọn roi. Nhưng một lần nữa, ông hiệp sĩ lại giữ tay hầu tước lại.
Không, không, Jacques Ve, mặc kệ cậu ta đi, vì Chúa.
Cứ để ông ta tới đây đi, thưa ông.
André Louis thét lên điên dại, giọng nói của anh lè nhè gằn từng tiếng.
Hãy cứ để cho ông ta hoàn tất việc làm đớn hèn của mình trên người tôi. Như thế sẽ giúp ông ta được an toàn trước hậu quả dành cho một kẻ hèn hạ.
De Sabriang buông tay anh họ ông. Rồi khuôn mặt hầu tước trắng bệch ra. Đôi mắt ông ta nhìn chừng chừng vào cậu nhóc đã dám xúc phạm mình một cách liều lĩnh đến thế. Rồi ông ta dừng lại. Có thể đột nhiên hầu tước nhớ tới mối quan hệ giữa chàng trai trẻ này và lãnh chúa Gavriac, cũng như tình cảm quý mến ông lãnh chúa dành cho chàng thanh niên mà ai cũng biết. Vì vậy, rất có thể hầu tước đã nhận ra, nếu đẩy chuyện này đi xa hơn, không chừng ông ta sẽ đưa mình vào một tình thế khó xử. Ông ta sẽ phải đối diện với việc lựa chọn giữa tiếp tục gây thêm đổ máu và đẩy mình vào thế xung đột với lãnh chúa Gavriac, đúng lúc quan hệ thân hữu với ông lão là vấn đề quan trọng hàng đầu với hầu tước, hoặc phải chấp nhận rút lui trong vị thế mất thể diện nghiêm trọng, một việc không khỏi gây tổn thất tới uy quyền của ông trong vùng từ giờ về sau. Có thể là như thế hoặc vì một lý do nào khác, nhưng sự thật vẫn là nhà quý tộc dừng bước. Sau đó, với một câu cảm thán xen lẫn tức giận và coi thường, hầu tước buông thõng hai cánh tay xuống, quay gót và nhanh chóng bỏ đi cùng em họ ông ta. Khi ông chủ nhà trọ cùng người nhà tới nơi, họ bắt gặp André Louis. Hai cánh tay vẫn ôm lấy người bạn đã chết, khẩn thiết thì thầm vào tai người quá cố, lúc đó đang gần như kề sát môi anh.
Philip, nói gì với tôi đi? Philip, Philip ơi! Cậu không nghe thấy tôi nói sao? Ôi, Chúa trên thiên đường! Philip!
Chỉ nhìn qua, họ cũng thấy rõ. Trong trường hợp này, cả linh mục lẫn thầy thuốc đều đã trở nên vô dụng. Gò má áp sát vào má André Louis đã trở nên xám ngắt. Đôi mắt nhắm hờ đã cứng đờ. Và một chút bọt máu trào ra giữa đôi môi bất động hé mở. Gần như không nhìn thấy gì trong làn nước mắt. André Louis loạng choạng bước đi sau họ. Khi họ mang người quá cố vào trong nhà trọ. Leo lên lầu, vào căn phòng nhỏ nơi họ đặt thi thể chàng sinh viên. Anh quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay người bạn đã chết bằng cả hai tay. Thề với bạn trong cơn phẫn uất bất lực rằng De La Tour d'Azy sẽ phải trả một cái giá xứng đáng cho tội ác này. Tài hùng biện của cậu là thứ làm ông ta sợ, Philip mà. Anh nói. Vậy, nếu tôi không thể đòi được công lý, ít nhất nó cũng sẽ trở nên vô ích với ông ta. Điều ông ta sợ ở cậu, ông ta sẽ phải sợ ở tôi. Ông ta sợ có những người sẽ bị tài hùng biện của cậu lay động, dẫn tới làm phương hại những người như ông ta. Song nó vẫn sẽ lay động lòng người. Vì tài hùng biện và các lý lẽ của cậu sẽ là di sản để tôi kế thừa. Tôi sẽ biến chúng thành của chính mình. Việc tôi không hề tin vào chân lý về tự do của cậu không có nghĩa gì hết. Tôi biết chân lý đó, từng lời của nó, đó là điều duy nhất quan trọng với mục đích của chúng ta, của cậu và của tôi. Nếu tất cả những thứ khác thất bại, những ý nghĩ của cậu sẽ tìm thấy tiếng nói của chúng trên lưỡi tôi. Như thế, ít nhất, chúng ta sẽ đánh bại mưu toan nham hiểm muốn làm câm lặng giọng nói ông ta sợ. Hầu tước sẽ không được hưởng lợi gì từ việc nhuộm máu cậu lên lương tâm của ông ta. Giọng nói của cậu chưa từng bao giờ săn đuổi ông ta không thương xót như nó sẽ làm khi ở trong tôi.
dù mọi thứ khác đều thất bại. Đó là một ý nghĩ thật hân hoan. Nó giúp anh bình tâm lại, làm dịu đi nỗi đau khổ anh đang cảm thấy. Và chàng luật sư trẻ bắt đầu thầm cầu nguyện rất khẽ. Rồi sau đó, trái tim anh run rẩy khi nghĩ tới việc Philip, một con người của hòa bình, gần như đã là một tu sĩ, một đấng chăn chiên của Thiên Chúa, đã đi gặp đấng tạo hóa với sự giận dữ trong linh hồn. Thật khủng khiếp. Thế nhưng, hẳn Chúa sẽ thấy sự chính đáng của cơn giận dữ đó. Và không thể có chuyện, bất chấp việc con người có suy diễn thế nào về đấng thánh thần đi nữa. Một tội lỗi duy nhất lại nặng hơn những việc làm tốt đẹp đầy tình yêu Philip vẫn luôn làm, nặng hơn trái tim trong sạch cao quý của anh. Nói cho cùng, André Louis thầm nghĩ, Chúa không phải là một đại lãnh chúa quý tộc. Lần thứ hai trong ngày hôm đó, André Louis tìm tới lâu đài, bước đi hối hả, không hề bận tâm tới những đôi mắt tò mò dõi theo khi anh đi qua làng, cũng như những tiếng thì thào đây đó dọc đường từ các đám đông dân làng. Tất cả đều đang xôn xao vì sự kiện vừa diễn ra, mà trong đó anh cũng đóng một vai trực tiếp. Benoit, người hầu lớn tuổi được gọi một cách phóng đại lên thành quản gia, đưa anh vào căn phòng dưới tầng trệt theo truyền thống được biết đến với chức năng thư viện. Lúc này, nó vẫn giữ lại vài giá sách xếp đầy những cuốn sách bị lãng quên, vốn là nguồn gốc cho tên gọi của nó. Nhưng những dụng cụ dùng cho săn bắn, lưới bẫy chim, sừng đựng thuốc súng, túi thợ săn, dao găm xuất hiện với số lượng áp đảo hơn nhiều so với đại diện của học thuật. Các món đồ gỗ trong phòng đều đồ sộ, làm bằng gỗ sồi được chạm trổ kỳ công và có phong cách thuộc về một thời kỳ xa xưa. Những chiếc xà lớn bằng gỗ sồi nằm bắc ngang trần nhà quét vôi trắng với dáng vẻ khá cao ngạo. Tại đây, vị lãnh chúa vóc người thấp bè của Gavriac đang bồn chồn đi đi lại lại khi André Louis được dẫn vào. Ông đã được biết, vị chủ nhà lập tức lên tiếng thông báo về chuyện xảy ra tại Breton Armer. Ông hiệp sĩ de Saint-Briand vừa mới rời khỏi, và vị chủ nhà thừa nhận ông cảm thấy rất buồn và vô cùng bối rối. Thật là đáng tiếc, ông nói. Thật là đáng tiếc. Ông cúi cái đầu ngoại cỡ của mình xuống. Một cậu thanh niên đáng quý đến thế, đầy hứa hẹn đến thế. À, ông Latour d'Azyr này là một người cứng rắn, và ông ta rất thẳng tay trong những chuyện như thế này. Có thể ông ta đúng, ta không biết nữa. Ta chưa bao giờ giết ai vì người đó có quan điểm khác với ta. Thực ra, ta chưa bao giờ giết ai hết. Đó không phải là bản chất của ta. Ta hẳn sẽ không thể chợp mắt nổi ban đêm nếu làm việc đó. Nhưng mà mỗi người một khác. Câu hỏi đặt ra lúc này, thưa cha đỡ đầu, André Louis nói, là cần phải làm gì? Anh khá bình tĩnh và làm chủ được bản thân, song khuôn mặt vẫn trắng bệch. Ông Decacadieu ngước đôi mắt nhợt nhạt lên nhìn anh ngạc nhiên. Sao kia? Còn có thể làm gì được đây? Từ những gì ta được nghe kể, Villemorin đi xa tới mức tát ông hầu tước. Sau khi phải chịu những lời khiêu khích đáng ghê tởm nhất, mà chính cậu ta gây ra bằng thứ ngôn ngữ cách mạng của mình. Trong đầu cậu thanh niên khốn khổ đầy áp những thứ cặn bã của đám các soạn giả bách khoa thư. Chuyện ấy bắt nguồn từ việc đọc quá nhiều. Ta chưa bao giờ để tâm nhiều tới sách, André. Và theo ta biết, học thuật ấy chưa bao giờ đem đến gì ngoài rắc rối cả. Nó làm con người ta mất đi sự yên ổn. Nó làm phức tạp cách anh ta nhìn nhận cuộc đời, hủy diệt sự đơn giản vốn đem đến bình yên cho tâm trí và hạnh phúc. Hãy để sự việc đáng phiền muộn này là một lời cảnh tỉnh cho con, Andre. Mà cả con nữa, cũng hay nghiêng về những ý tưởng theo trào lưu mới, về một cơ cấu khác cho trật tự xã hội. Con thấy hậu quả của điều đó là gì rồi đấy? Một thanh niên tử tế đáng trân trọng, cũng là niềm hy vọng duy nhất cho bà mẹ góa bụa của cậu ta, đã quên mất bản thân mình, địa vị của mình, cũng như bổn phận của cậu ta với bà mẹ ấy, mọi thứ, để rồi đi tìm rắc rối và bị giết như thế đấy. Thật buồn không để đâu cho hết. Có linh hồn của ta chứng giám, thật đáng buồn biết chừng nào. Ông lão lấy chiếc khăn mùi xoa ra, rồi hỉ mũi một tràng kịch liệt. André Louis chợt cảm thấy tim anh thắt lại, và chút hy vọng nhỏ nhoi, vốn chưa bao giờ quá lạc quan mà anh trông đợi ở cha đỡ đầu, cũng tiêu tan đi khá nhiều. Tất cả sự phê phán của cha, anh nói, đều dành để chê trách cách xử sự của người bị hại, chứ không phải... Đúng là không hề động chạm gì tới kẻ sát nhân. Khó có thể có chuyện cha đồng cảm với một tội ác như thế. Tội ác! Ông Decacadio rít lên. Chúa ơi, con trai ơi! Anh đang nói tới ông Latour d'Azy đấy à? Đúng thế. Cũng như vụ sát nhân ghê gớm ông ta đã gây ra. Thôi ngay! Ông Decacadio gằn giọng. Ta không cho phép anh gọi ông ta như thế. Ta không cho phép. Ông hầu tước là bạn ta và rất có thể sắp tới đây còn là chỗ thân tình gần gũi hơn nữa. Thế bất chấp cả chuyện này sao? André Louis hỏi. Ông Decacadio rõ ràng bắt đầu bực mình. Sao? Việc này thì có gì can hệ tới chuyện ấy? Ta có thể lấy làm tiếc, nhưng ta không có quyền lên án. Đấy là cách thông thường để giải quyết khúc mắc giữa các nhà quý tộc. Cha thực sự tin vậy sao? Anh đang muốn ám chỉ chuyện quái quỷ gì vậy, André? Chẳng lẽ ta lại nói ra một điều mà ta không tin sao? Anh bắt đầu làm ta bực bội rồi đó. Người không được giết người. Đó là luật của nhà vua cũng như luật của Chúa. Ta nghĩ anh đang cố tình muốn cãi cọ với ta. Đó là một cuộc quyết đấu. André Louis ngắt lời ông. Nó cũng chẳng khác gì một cuộc đấu súng. Trong đó chỉ có súng của ông hầu tước được nạp đạn. Ông ta mời Philip tới để trao đổi thêm về câu chuyện giữa hai người, với ý định rõ ràng nhằm khiêu khích để có cớ giết cậu ấy. Xin cha hãy kiên nhẫn với con, thưa cha đỡ đầu. Không phải con đang nói với cha những gì con tưởng tượng ra, mà là những gì chính hầu tước đã thừa nhận với con. Ít nhiều bị áp đảo trước vẻ nghiêm nghị của chàng thanh niên, đôi mắt nhạt màu của ông Decacadio quay đi né tránh. Ông quay đi với một cái nhún vai, rồi bước tới bên cửa sổ. Sẽ cần tới một tòa án danh dự để đưa ra phán quyết về một chuyện như thế này. Và chúng ta chẳng có tòa án danh dự nào cả. Nhưng chúng ta có các tòa án của công lý. Tính khí dễ phát bản quay trở lại. Vị lãnh chúa quay ngoắt đối diện với anh lần nữa. Và theo anh, tòa án của công lý sẽ lắng nghe một lời khiếu kiện như thứ mà có vẻ anh đang có trong đầu à? Có tòa án của trưởng lý của nhà vua tại Rennes. À, và anh nghĩ rằng trưởng lý của nhà vua sẽ lắng nghe anh à? Với con thì có lẽ là không, thưa cha đỡ đầu. Nhưng nếu cha chấp nhận đứng tên trong đơn kiện...
Ta đứng tên trong đơn kiện.
Đôi mắt nhạt màu của ông DiCaprio mở to hết cỡ vì kinh hoàng trước một gợi ý như vậy.
Chuyện đó xảy ra tại đây, tại lãnh địa của cha.
Ta đâm đơn kiện ông Latudazi à? Ta nghĩ anh mất trí mất rồi.
Ồ, phải, anh điên rồi. Cũng điên chẳng kém gì cậu bạn khốn khổ của anh. Kẻ đã gặp phải kết cục chẳng tốt lành gì vì nhúng mũi vào những chuyện chẳng dính dáng gì tới cậu ta.
Thứ ngôn ngữ cậu ta sử dụng để nói với hầu tước về Ma Bay là sự xúc phạm tột độ.
Có lẽ anh chưa biết chuyện đó.
Ta chẳng ngạc nhiên chút nào khi hầu tước muốn tính sổ với cậu ta.
Con hiểu rồi.
André Louis nói đầy vẻ tuyệt vọng.
Anh hiểu rồi à? Anh hiểu ra chuyện quái quỷ gì hả?
Rằng con sẽ phải tự trông cậy vào bản thân mình.
À, và anh định làm chuyện quỷ quái gì vậy? Anh có thể làm ơn cho ta hay được không?
Con sẽ tới Ren đệ trình vụ việc lên trưởng lý của nhà vua.
Ông ta lấy đâu ra thì giờ để mà tiếp anh?
Và đầu óc ông DiCaprio bắt đầu nghĩ vẩn vơ chẳng ra đầu ra đuôi, như những bộ óc yếu ớt vẫn hay làm.
Ở Ren vốn đã có quá đủ rắc rối với cái đại hội các đẳng cấp điên rồ mà ông Necker thần thánh định dùng để củng cố lại tài chính cho vương quốc. Như thể một gã Thụy Sĩ lang thang hành nghề ngân hàng vặt vãnh lại cũng là một tên tin lành đáng nguyền rủa có thể thành công, trong khi những người như Calon và Brunner đã thất bại.
Ôi, chúc cha buổi chiều tốt lành, thưa cha đỡ đầu, André Louis nói.
Thế anh đi đâu bây giờ?
Câu hỏi cáu kỉnh lại vang lên.
Bây giờ là về nhà, sáng mai con sẽ tới Ren.
Đợi đã, con trai, đợi đã.
Ông lão bé nhỏ thấp bè lạch bạch chạy tới trước. Khuôn mặt xấu xí của ông hiện rõ vẻ quan tâm đầy trìu mến. Và ông đặt một bàn tay mập mạp ngắn ngủi lên vai người con đỡ đầu.
André, giờ hãy nghe ta nói đây.
Ông giảng giải.
Làm thế chỉ vô ích thôi, huyễn hoặc điên rồ. Nếu cứ khăng khăng như thế, anh sẽ không thu được gì tốt lành đâu.
Anh đã đọc qua Don Quixote và những gì xảy ra với ông ta khi ông ta tấn công cối xay gió. Đó là điều sẽ xảy đến với anh không hơn không kém. Hãy để mọi chuyện ở nguyên chỗ của nó lúc này, con trai. Ta không thể để chuyện gì không hay xảy ra với anh.
André Louis nhìn ông mỉm cười mệt mỏi.
Hôm nay con đã thề một lời thề, mà nếu phá vỡ nó, linh hồn con sẽ bị nguyền rủa.
Ý anh là anh sẽ cứ đi, bất chấp ta có nói năng chi nữa chứ gì?
Với bản tính nóng nảy cũng nổi trội ngang với sự vô dụng của mình, ông DiCaprio lại nổi giận đùng đùng.
Được lắm, vậy cứ đi đi, đi mà gặp quỷ sứ.
Các bạn thân mến, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học nghệ thuật VOV6 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.